Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Khánh An và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, hôm nay là thứ Tư ngày 23 tháng 4 năm 2014 và bây giờ là 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Mở đầu chương trình, chúng tôi xin mời quý vị nghe Trà My tóm lược một số tin đáng chú ý.
Tổng thống Mỹ tới Nhật bắt đầu chuyến công du châu Á. Ukraine chính thức hoãn thỏa thuận ngừng bắn với phe ly khai thân Nga. Toán tìm kiếm máy bay Malaysia đang tiến hành điều nghiên một vật thể trôi dạt vào bờ.
Ngoài những tin tức trên, chúng tôi sẽ có bài cập nhật về chuyến công du Á Châu của Tổng thống Barack Obama. Trước khi đến Nhật, nhà lãnh đạo Hoa Kỳ nói là Washington sẽ bảo vệ Tokyo nếu xảy ra vụ xung đột về dãy đảo ở biển Đông Trung Hoa mà Trung Quốc tuyên bố có chủ quyền. Ngay sau đó, phát ngôn viên Tần Cương của Trung Quốc đã lên tiếng bác bỏ lập trường của ông Obama và chỉ trích hiệp ước Mỹ-Nhật. Trong khi đó, tin về Việt Nam mới nhất cho hay, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Việt Nam đề nghị y án tử hình đối với ông Dương Chí Dũng và ông Mai Văn Phúc trong vụ án Vinalize. Mời quý vị chờ nghe chi tiết trong phần tin liên quan đến Việt Nam. Sau đây, xin mời quý thính giả theo dõi bản tin thế giới với đầy đủ chi tiết của đài VOA cùng với Trà My.
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã tới Nhật Bản khởi sự chuyến công du châu Á qua 4 quốc gia, nơi ông sẽ cố gắng thuyết phục các đồng minh của Mỹ rằng Washington giữ vững cam kết trong chính sách tái cân bằng tại khu vực Thái Bình Dương. Các quan ngại về an ninh, về những tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc trong khu vực và chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên sẽ là trọng tâm chính trong chuyến đi của ông Obama, với các chặng dừng chân tại Nhật, Nam Triều Tiên, Malaysia và Philippines. Chuyến công du 8 ngày bắt đầu tại Tokyo với cuộc hội kiến Thủ tướng Shinzo Abe. Nhật đang vướng mắc vào một vụ tranh chấp căng thẳng với Bắc Kinh về chủ quyền nhóm đảo không người ở tại biển Hoa Đông. Trước chuyến đi, ông Obama nói với nhật báo Yomiuri rằng Hoa Kỳ phản đối bất kỳ hành động đơn phương nào gây phương hại tới quyền quản lý của Nhật đối với các đảo này. Tổng thống Mỹ cũng nhấn mạnh các đảo này cũng nằm trong phạm vi một hiệp ước yêu cầu Mỹ phải bảo vệ Nhật nếu Nhật bị tấn công. Tổng thống Obama cũng sẽ cố gắng đạt tiến bộ với Nhật về Hiệp định Tự do Thương mại xuyên Thái Bình Dương trì trệ lâu nay. Nhưng nhiều người tin rằng việc Nhật lưỡng lự không muốn bỏ thuế cho các sản phẩm nông nghiệp khiến khó có cơ hội đạt được một bước đột phá. Từ Tokyo, Tổng thống Mỹ sẽ lên đường sang Seoul, nơi ông sẽ hội đàm với Tổng thống Park Geun-hye về cách ứng phó với Bắc Triều Tiên. Một số người tin rằng Bình Nhưỡng đang chuẩn bị tiến hành thêm một cuộc thử nghiệm hạt nhân. Nam Triều Tiên hôm qua loan báo phát hiện gia tăng hoạt động tại địa điểm thử nghiệm hạt nhân của miền Bắc. Bình Nhưỡng hồi tháng trước cảnh cáo là đang chuẩn bị một hình thức mới để thử nghiệm hạt nhân. Tại Malaysia, Tổng thống Obama sẽ thảo luận và dự một buổi dạ tiệc với Thủ tướng Najib Razak. Ông Obama sẽ là Tổng thống Mỹ đương nhiệm đầu tiên tới thăm Malaysia kể từ sau chuyến thăm của Tổng thống Lyndon Johnson năm 1966. Chặng dừng chân cuối cùng của ông Obama sẽ là Philippines. Manila cũng đang có tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc và vì vậy đang tăng cường hợp tác quân sự với Washington. Đây là chuyến công du châu Á lần thứ 5 của Tổng thống Barack Obama kể từ khi lên nắm quyền vào năm 2009. Ông đã cam kết biến khu vực Thái Bình Dương thành một ưu tiên lớn hơn đối với Hoa Kỳ trong lĩnh vực kinh tế, ngoại giao và quân sự.
Trong khi đó, Trung Quốc mạnh mẽ phản đối tuyên bố của Tổng thống Obama là những hòn đảo có tranh chấp ở Biển Đông Trung Hoa nằm trong phạm vi áp dụng của một hiệp ước an ninh chung giữa Washington với Tokyo. Trước khi đến Nhật để thảo luận về các vấn đề an ninh và kinh tế, nhà lãnh đạo Hoa Kỳ có nói với một tờ báo Nhật là Washington sẽ bảo vệ Tokyo nếu xảy ra một vụ xung đột về dãy đảo ở Biển Đông Trung Hoa mà Trung Quốc cũng tuyên bố có chủ quyền. Từ Bắc Kinh, thông tấn viên Bill Ait gửi về bài tường thuật do Minh Phượng trình bày sau đây.
Nhiều người đã dự kiến những vụ tranh chấp lãnh thổ giữa Trung Quốc với các nước láng giềng sẽ được đề cập tới trong chuyến công du Á Châu của Tổng thống Barack Obama, đặc biệt là trong chặng dừng đầu tiên tại Nhật Bản. Nhưng những lời lẽ gay gắt đã bắt đầu ngay cả trước khi máy bay của nhà lãnh đạo Mỹ đáp xuống nước Nhật. Một tờ báo lớn ở Nhật Bản hôm nay đăng tải bài phỏng vấn Tổng thống Obama, trong đó ông đưa ra điều mà một số nhà phân tích nói là tuyên bố rõ ràng nhất từ trước đến nay về lập trường của Mỹ đối với vụ tranh chấp Trung-Nhật. quần đảo mà Nhật Bản gọi là Senkaku và Trung Quốc gọi là Điếu Ngư, nằm dưới sự kiểm soát hành chính của Nhật đã lâu. Ông Obama nói với tờ Yomiuri Shimbun rằng quần đảo này thuộc phạm vi áp dụng của Hiệp ước Phòng thủ chung Mỹ-Nhật và Washington phản đối bất kỳ mưu toan đơn phương nào nhằm gây phương hại cho quyền kiểm soát hành chính của Nhật đối với những hòn đảo này. Ngày hôm nay, phát ngôn viên Tần Cương của Bộ Ngoại giao Trung Quốc khi được hỏi về tuyên bố đó đã lên tiếng chỉ trích Hiệp ước Mỹ-Nhật mà ông nói là được thành hình trong thời chiến tranh lạnh. Ông Tần Cương nói rằng Trung Quốc kiên quyết phản đối việc đặt quần đảo này trong phạm vi áp dụng của Hiệp ước Mỹ-Nhật và Hoa Kỳ nên tôn trọng sự thật và có thái độ có trách nhiệm. Ông cũng khuyên Hoa Kỳ cẩn thận trong lời nói và việc làm và nên đóng một vai trò có tính chất xây dựng trong việc duy trì ổn định khu vực. Hoa Kỳ đã chuyển giao quyền kiểm soát hành chính các đảo đó cho Nhật Bản vào năm 1972 và Tokyo với Bắc Kinh đã tranh chấp với nhau về vụ này trong nhiều năm nay. Căng thẳng đã tăng mạnh vào năm 2012 sau khi chính phủ Nhật Bản mua lại một số đảo từ tay sở hữu chủ là một gia đình người Nhật. Hoa Kỳ nhiều lần tuyên bố sẽ không ngả về bên nào trong những vụ tranh chấp lãnh thổ như vậy ở vùng Đông Á. Trong cuộc phỏng vấn dành cho tờ Yomiuri Shimbun, ông Obama hô hào cho những hoạt động tiếp xúc ngoại giao thay vì đe dọa và cưỡng ép để giải quyết những vụ tranh chấp biển đảo. Vụ tranh chấp Senkaku Điếu Ngư đã trở nên gay gắt hơn rất nhiều kể từ khi Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe lên nắm quyền và Bắc Kinh thường xuyên quy mọi lỗi lầm cho phía Tokyo. Trung Quốc cho rằng những hòn đảo này là lãnh thổ của họ từ thời xa xưa. Cuối năm ngoái, họ bất ngờ đưa ra một tuyên bố đơn phương để thành lập một khu vực nhận dạng phòng không, bao trùm cả những hòn đảo này. Các nhà phân tích ở Nhật Bản và Trung Quốc có những nhận định không giống nhau về tuyên bố mới nhất của Tổng thống Obama. Ông Tomohiko Taniguchi, giáo sư trường đại học Keio và là cố vấn đặc biệt của nội các Nhật Bản, nói rằng tuyên bố của ông Obama có ý nghĩa quan trọng về mặt lịch sử.
It is the most reassuring statement that the nation has ever heard from the top leader of the.
Đây là tuyên bố làm an tâm nhiều nhất mà nước Nhật từng nghe thấy từ nhà lãnh đạo hàng đầu của nền kinh tế lớn nhất thế giới, của cường quốc quân sự lớn nhất thế giới. Do đó, không có điều gì có thể làm an tâm nhiều hơn.
Tại Trung Quốc, không mấy ai xem tuyên bố đó là một sự thay đổi trong lập trường của Mỹ. Ông Vương Đông, giáo sư chính trị học của Đại học Bắc Kinh, nói rằng những giới chức khác của Mỹ trước đây đã nói rằng quần đảo này thuộc phạm vi Hiệp ước Phòng thủ chung, cho nên tuyên bố của ông Obama không phải là một sự thay đổi về chính sách. Ông Vương cũng nói rằng tuyên bố này có phần chắc sẽ không có tác động đáng kể đối với vụ tranh chấp và chỉ có mục đích trấn an các đồng minh của Mỹ trong khu vực.
I really don't see this as something sort of a big surprise.
Tôi thực sự không xem đây là một sự ngạc nhiên lớn hay là một sự thay đổi 180 độ trong lập trường của Mỹ.
Mặc dù vậy, truyền thông nhà nước Trung Quốc đã lên tiếng cảnh báo rằng tuyên bố này mâu thuẫn với lập trường mà Washington thường nhắc tới là không ngả về bên nào trong vụ tranh chấp. Một bài báo của China News Service nói Hoa Kỳ nên làm nhiều hơn nữa để thúc đẩy hòa bình và ổn định khu vực thay vì đưa ra những tín hiệu mâu thuẫn và sai lạc.
Chuyển sang tình hình Ukraine. Ukraine chính thức hoãn thỏa thuận ngưng bắn nhân lễ phục sinh, chống lại các phần tử ly khai thân Nga ở miền Đông và loan báo các hoạt động chống khủng bố được tái tục giữa lúc Nga đe dọa sẽ trả đũa. Phó Thủ tướng thứ nhất Vitaly Yarema hôm nay phát biểu với báo giới trong cuộc họp nội các rằng các bước thích hợp sẽ được tiến hành và kết quả sẽ sớm được trông thấy. Ông Yarema nói Hoa Kỳ đã cam đoan rằng sẽ không bỏ Ukraine một mình trước sự gây hấn của Nga. Ông bày tỏ hy vọng sẽ có được sự hỗ trợ lớn lao hơn nữa từ phía Mỹ. Tại Moscow, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov phát biểu trên đài truyền hình nhà nước rằng Nga sẽ trả đũa nếu các lợi ích chính đáng của Moscow hoặc người dân nước Nga bị tấn công. Ông nhấn mạnh phản ứng của Nga sẽ giống như trường hợp ở Nam Ossetia hồi năm 2008, vốn dẫn tới một cuộc chiến ngắn với Georgia. Ngũ giác đài hôm qua loan báo đang gửi 600 binh sĩ Mỹ tới Ba Lan và vùng Baltic để gửi một thông điệp tới Moscow và để củng cố niềm tin cho các đồng minh cũng như các đối tác của Mỹ. Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày hôm qua kết thúc chuyến thăm Kiev 2 ngày, kêu gọi Moscow tôn trọng cam kết của mình, thôi hậu thuẫn các phần tử ly khai võ trang thân Nga ở Ukraine. Tuần trước, quân đội Ukraine thất bại trong nỗ lực đẩy lùi các phần tử ly khai ra khỏi các tòa nhà chính phủ mà họ chiếm đóng tại chừng một chục thành phố. Một thỏa thuận được ký kết tại Geneva hồi tuần rồi nhằm xoa dịu căng thẳng ở Ukraine không đi tới đâu và các phần tử thân Nga không tỏ dấu hiệu lùi bước. Các tay súng thân Nga đòi được quyền mở cuộc trưng cầu dân ý tách ra khỏi Ukraine để sáp nhập vào Nga. Một cuộc biểu quyết hồi tháng trước ở Crimea đưa tới việc bán đảo này sáp nhập vào với Nga.
Trong khi đó, lính nhảy dù Mỹ đã bắt đầu các cuộc thao dượt chung với lính nhảy dù Ba Lan, cùng với những đơn vị khác đã được bố trí tại ba nước vùng Baltic. Chuẩn đô đốc John Kirby, một người phát ngôn của Ngũ giác đài, nói rằng đây là một sự bày tỏ cụ thể của cam kết của Hoa Kỳ đối với Âu Châu sau khi diễn ra điều mà ông gọi là hành vi xâm lăng của Nga ở Ukraine. Mời quý thính giả nghe Minh Phượng trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tín viên Victor Bitti của đài VOA.
Chuẩn đô đốc Kirby cho biết một đại đội gồm khoảng 150 người thuộc toán tác chiến của lữ đoàn dù 173 trú đóng ở Italia sẽ là một phần của sự hiện diện quân sự luân phiên của Mỹ ở Đông Âu sau khi căng thẳng phát sinh về vấn đề Ukraine.
This new exercise is the first in a series of expanded U.S. land force training activities.
Đây là cuộc thao dượt đầu tiên trong một loạt những hoạt động huấn luyện được nới rộng của lực lượng trên bộ của Hoa Kỳ tại Ba Lan và vùng Baltic. Những hoạt động này sẽ được thực hiện trong vài tháng tới đây và sau đó nữa. Trong vài ngày sắp tới thì các đại đội khác thuộc lữ đoàn dù 173 sẽ đến Lithuania, Latvia và Estonia để tiến hành những cuộc thao dượt tương tự.
Trong giai đoạn đầu, khoảng 600 binh sĩ sẽ tham gia hoạt động mà ông Kirby gọi là sự hiện diện luân phiên kiên trì, kéo dài khoảng một tháng. Ông cho biết những toán lính mới sau đó sẽ đến thay và sự hiện diện này có thể kéo dài một năm hoặc lâu hơn. Người phát ngôn này cho biết Hoa Kỳ đang tham khảo ý kiến với các nước đồng minh trong khối NATO và lực lượng này có thể được tăng cường thêm nữa. Ông cho biết như sau, khi được hỏi phải chăng hoạt động quân sự này có liên hệ tới vụ khủng hoảng Ukraine.
Since Russia's aggression in Ukraine, we have been constantly looking at ways to reassure allies.
Sau khi Nga xâm lăng Ukraine, chúng tôi đã không ngừng tìm kiếm những phương thức để trấn an các đồng minh và đối tác của mình. Và những cuộc thao dượt này có hai điểm cần nói tới. Thứ nhất, đây là những cuộc thao dượt song phương giữa Hoa Kỳ với quốc gia liên hệ, chứ không phải là một cuộc thao dượt của NATO. Và thứ nhì, những cuộc thao dượt này là để đáp ứng nhu cầu đó sau khi Bộ trưởng Hagel nói chuyện với Đại tướng Pritlov, tư lệnh tối cao lực lượng đồng minh ở Âu Châu, và Đại tướng Martin Dempsey, Chủ tịch Ban Tham mưu Liên quân Hoa Kỳ, để tìm kiếm những phương thức làm cho chúng tôi có thể liên tục trấn an các đồng minh và đối tác của mình về cam kết của chúng tôi đối với Điều 5 của Hiệp ước Liên minh và cam kết của chúng tôi đối với nước họ và an ninh của nước họ. Tất cả những việc này là một phần của nỗ lực đó.
Chuẩn đô đốc Kirby nói rằng mặc dù những cuộc thao dượt này được tiến hành vì có những mối căng thẳng ở Ukraine, nhưng lữ đoàn dù 173 trong quá khứ đã làm việc chung với tất cả bốn quốc gia Âu Châu đó. Người phát ngôn Ngũ giác đài cho biết thông điệp của những cuộc thao dượt này là một thông điệp rõ ràng cho bốn nước liên hệ là Hoa Kỳ có thái độ nghiêm túc đối với các nghĩa vụ được ghi trong Điều 5 của NATO, mặc dù đây không phải là những cuộc thao dượt của NATO.
If there's a message to Moscow, it is the same exact message.
Nếu có một thông điệp cho Moscow, thì thông điệp đó cũng in hệt như vậy. Đó là chúng tôi vô cùng nghiêm túc đối với những nghĩa vụ của mình đối với lục địa Âu Châu.
Ông Kirby cho biết Nga chưa làm điều gì để xuống thang tình hình hay làm cho Ukraine và Âu Châu ổn định hơn. Ông nói rằng nếu Nga rút lực lượng của họ ra khỏi khu vực biên giới Ukraine và thực hiện những biện pháp cụ thể để tôn trọng chủ quyền của Ukraine, thì đó là những việc rất hữu ích. Chính phủ Latvia hoan nghênh loan báo của Ngũ Giác Đài và gọi đây là một sự đáp ứng nhanh chóng và cụ thể. Tổng thống Lithuania nói hoạt động quân sự này sẽ tăng cường sự sẵn sàng của công tác phòng thủ chung và bảo đảm thêm nữa cho sự an toàn của người dân nước ông. Bộ trưởng Quốc phòng Estonia nói rằng việc này có thể giúp an ninh của nước ông được gia tăng đáng kể. Ông Kirby cho biết Hoa Kỳ đang khuyến khích các đối tác NATO tìm kiếm những cơ hội để thực hiện các hành động tương tự. Ông cũng cho biết Hoa Kỳ đang cung cấp hơn 14 triệu đô la viện trợ phi sát thương cho quân đội và lực lượng biên phòng Ukraine.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài VOA phát thanh trên làn sóng điện trung bình 190 mét năm, tức là 1575 kHz. Quý vị cũng có thể nghe trực tiếp hoặc nghe lại chương trình này trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc trên Facebook tại địa chỉ facebook.com/voatiengviet. Sau đây, chúng tôi xin mời quý vị nghe Nguyễn Trung trình bày một số tin có liên quan tới Việt Nam.
Vụ Vinalize, Viện Kiểm sát đề nghị y án tử hình, luật sư kêu gọi hủy án. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao hôm nay đề nghị y án tử hình đối với ông Dương Chí Dũng vì cho rằng không có căn cứ xác định ông bị oan trong cáo buộc tham ô 10 tỷ đồng, cũng như không giảm án dù gia đình bị cáo đã khắc phục một phần hậu quả. Ngoài ra, ông Mai Văn Phúc cũng bị đề nghị y án tử hình theo như phán quyết của tòa sơ thẩm. Công tố viên cho rằng các bị cáo đã làm trái quy định của nhà nước, gây thiệt hại hơn 366 tỷ đồng từ việc mua ụ nổi cũ nát của Nga. Theo đại diện của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, liên quan tới tội tham ô, bốn bị cáo đã chia nhau 1,66 triệu đô la, tức là khoảng 28 tỷ đồng tiền lãi quả từ bên bán. Sau ngày thứ hai xử phúc thẩm, luật sư Trần Đình Triển, một trong ba luật sư bào chữa cho bị cáo Dũng, cho VOA Việt ngữ biết rằng Viện Kiểm sát không căn cứ vào những lời khai và những chứng cứ có trong hồ sơ. Luật sư này cũng cho biết về phản ứng của ông Dũng trước tòa.
Trước hết thì ông Dương Chí Dũng và ông Mai Văn Phúc thì một thái độ rất bình tĩnh, khiêm nhường và cũng rất đứng đắn và thể hiện một cái sự rất bình tĩnh thôi, bởi vì bản thân họ là người họ thừa nhận có những cái việc đứng đầu cơ quan mà dẫn đến cái sự việc mà mua cái ủ nổi như vậy, thất thoát cho nhà nước thì có trách nhiệm của mình. Cái tôi cố ý làm trái hết chịu tinh thần trách nhiệm thì các anh không có, như anh Dũng là anh không có kháng cáo. Những cái tội tham mô thì anh vẫn trước sau khẳng định là anh không có liên quan đến cái việc thương thảo gì với phía nước ngoài và cũng không liên quan gì đến 1,66 triệu đô la và cũng không có nhận bất cứ một xu nào, chứ đừng nói là 10 tỷ từ chủ Tân Hải Sơn.
Hồi cuối năm ngoái, tòa sơ thẩm đã tuyên án tử hình đối với ông Dũng, nguyên chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam Vinalize, nguyên Cục trưởng Cục Hàng hải về tội tham ô, 28 năm tù về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Một lãnh đạo khác của Vinalize, ông Mai Văn Phúc, nguyên Tổng Giám đốc bị tuyên án tử hình về tội tham ô, 18 năm tù về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước. Tại phiên tòa này, ông Trần Hải Sơn, người khai việc đưa và chia tiền cho hai ông Dũng và ông Phúc, bị tuyên án 22 năm tù cho tội tham ô và cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Phiên xử phúc thẩm sẽ tiếp tục diễn ra vào ngày mai và luật sư Triển nhận định như sau về diễn biến tiếp theo của phiên tòa.
Tôi tin chắc rằng với một sự chúng ta tôn trọng pháp luật và tôn trọng chứng cứ để tránh làm oan người không có tội, mà trước hết là đây hai mạng sống của con người, với những tài liệu mới mà tôi cung cấp tại phiên tòa, với những lời khai mâu thuẫn mà có dấu hiệu vu khống của ông Trần Hải Sơn cho ông Dương Chí Dũng và ông Mai Văn Phúc, thì tôi tin rằng nếu một nền pháp lý chuẩn xác thì phải hủy án để trảo hồ sơ điều tra lại và đặc biệt phải chờ kết quả tương tự tư pháp từ phía Nga.
Theo báo chí trong nước, trước phiên phúc thẩm, gia đình ông Dũng đã nộp cho Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội 4,7 tỷ đồng tiền khắc phục hậu quả cho vụ án Vinalize và gia đình ông Phúc cũng đã nộp 3,5 tỷ đồng. Các hãng thông tấn nước ngoài từng đưa tin về vụ xử nguyên Cục trưởng Cục Hàng hải đều cho rằng bản án nghiêm khắc đối với ông Dũng và ông Phúc nhằm minh chứng cho quyết tâm chống tham nhũng của Việt Nam.
Một cuộc tình nhỏ bé bên đôi môi hồng đào. Đường
ca sĩ Khánh Ly hạnh phúc được gặp lại nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Nữ danh ca hải ngoại cho biết như vậy, trước chuyến trở về Việt Nam biểu diễn tại Hà Nội vào tháng 5 tới đây, sau nhiều năm xa cách. Trước khi về nước, ca sĩ Khánh Ly đã gửi lời chào tới khán giả trong nước trong một đoạn video ngắn.
Tôi là người đã sống qua hai thế kỷ, là kẻ đi kể chuyện rong trong suốt hơn 50 năm. Tôi đã kể cho các bạn nghe về tình yêu đôi lứa, tình bằng hữu, tình quê hương. Các bạn đến với tôi ngày hôm nay không phải vì tôi đẹp hơn ngày xưa, cũng không phải vì giọng hát tôi bây giờ như thuở thanh xuân, mà vì những năm tháng xa cách, tôi đã trở thành kỷ niệm. Tôi sẽ rất hạnh phúc khi được gặp lại nhạc sĩ Trịnh Công Sơn trong những khoảnh khắc quý giá nhất trên sân khấu quê nhà.
Tin cho hay, ngoài buổi biểu diễn duy nhất tại Hà Nội, ca sĩ này cũng sẽ đến viếng mộ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và đi làm từ thiện. Theo ban tổ chức chương trình, show diễn của ca sĩ Khánh Ly được tổ chức một đêm duy nhất ở Hà Nội vì đây là nơi danh ca sinh ra và lớn lên, cũng như lần đầu tiên bước lên sân khấu khi 9 tuổi. Trong chuyến trở về Việt Nam biểu diễn lần này, ca sĩ Khánh Ly sẽ trình bày các ca khúc quen thuộc cũng như công bố những đoạn phim tư liệu quý. Theo lịch trình dự kiến, ca sĩ Khánh Ly sẽ có mặt tại Việt Nam vào những ngày đầu tháng 5 để luyện tập cùng ban nhạc. Hồi tháng 9 năm 2012, cùng với Bằng Kiều, nữ ca sĩ đã được Cục Nghệ thuật Biểu diễn Việt Nam ký giấy phép đồng ý cho về Việt Nam biểu diễn. Ca sĩ Khánh Ly tên thật là Nguyễn Thị Lệ Mai, bắt đầu sự nghiệp ca hát những năm 60 và gắn liền với các ca khúc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Nghệ danh Khánh Ly được bà ghép từ tên hai nhân vật Khánh Kỵ và Yêu Ly trong Đông Chu Liệt Quốc. Sau năm 1975, bà rời Việt Nam sang Mỹ định cư và sau năm đó bà trở về nước hai lần để thăm gia đình.
Môi hồng đào, đường đời xa lắm nhé, em không nhớ tôi sao, hãy về mau, hãy về mau, tuổi 16, môi hôn lần đầu.
Thông tin để tiến bộ.
Tiếp tục phần tin quốc tế, một nhóm nghiên cứu ở Mỹ nói ít có bằng chứng cho thấy Bắc Triều Tiên sẽ tiến hành một cuộc thử nghiệm hạt nhân trong thời gian chuyến thăm sắp tới của Tổng thống Mỹ tới Nam Triều Tiên. Seoul tuần này loan báo là phát hiện có sự gia tăng hoạt động tại địa điểm thử nghiệm hạt nhân Punggye-ri của Bình Nhưỡng, cho thấy là có thể Bắc Triều Tiên sắp tiến hành một cuộc thử nghiệm dưới lòng đất. Một số nhà quan sát Nam Triều Tiên dự kiến miền Bắc sẽ có hành động khiêu khích khi Tổng thống Obama ghé thăm Nam Triều Tiên bắt đầu từ thứ Sáu tuần này. Họ lưu ý rằng Bình Nhưỡng gần đây cảnh cáo có thể sẽ tiến hành thêm một cuộc thử nghiệm hạt nhân nữa. Viện Nghiên cứu Mỹ Triều Tiên hôm nay xác nhận hình ảnh thu từ vệ tinh cho thấy Bắc Triều Tiên thật ra đã khởi sự các hoạt động mới tại Punggye-ri. Nhưng viện này nói rằng hoạt động mới này dường như chỉ bao gồm việc di chuyển các chiếc thùng và vật liệu và chưa đi tới mức độ như đã trông thấy trước các cuộc thử nghiệm trong quá khứ.
Số tử vong đã được xác nhận trong thảm họa chìm phà Nam Triều Tiên đã tăng lên tới 146 người vào ngày hôm nay, một tuần sau khi chiếc tàu chở khách bị đắm ở ngoài khơi vùng duyên hải miền Tây Nam nước này. Mời quý thính giả nghe Hoài Hương trình bày thêm chi tiết.
Các thợ lặn đang tuần tự thi hành nhiệm vụ qua tầng thứ 3 và tầng thứ 4 của phà Seawall. Chiếc tàu đã bị lật úp và chìm trong vùng nước đục và có nhiều luồng nước ngầm chảy xiết. Giới chức lực lượng tuần duyên Nam Triều Tiên Kim Yong-suk nói rằng các thợ lặn sắp sửa được tiếp tay với một thiết bị công nghệ cao để dò tìm dưới nước. Ông Kim Yong-suk nói, chúng tôi dự định huy động một máy robot dưới nước có nhiều chân và trang bị máy sonar ở một bên. Điều đó có nghĩa là chúng tôi sẽ huy động các thiết bị khác nhau và dùng nhiều phương pháp khác nhau càng nhiều càng tốt để tiếp tay với các hoạt động giải cứu. Hơn 150 hành khách vẫn còn mất tích và được coi như đã chết, nâng số tử vong chung cuộc được dự kiến lên khoảng 300 người. Phần lớn trong số 476 hành khách trên phà là học sinh trung học đang tham gia một cuộc du ngoạn của trường tới hòn đảo nghỉ mát Jeju, một đài tưởng niệm tạm thời để tưởng nhớ các học sinh và thầy cô giáo đã chìm theo phà, đã được khánh thành sáng hôm nay tại thị trấn Ansan. Bà Yeom Mi-kyung là một người bạn của vị hiệu phó trường trung học Danwon, người đã được giải cứu nhưng sau đó tự vẫn vì thảm họa này. Bà Mi-kyung nói nỗ lực cứu hộ phải được thực hiện nhanh chóng. Bà nói rằng sự kiện cuộc giải cứu kéo dài quá lâu đã khiến cho bà đau lòng. Bà tự hỏi vì sao công tác cứu người lại chậm chạp đến như vậy. Không có ai sống sót và tất cả đều đã mất mạng. Bà nói rằng thật là tội nghiệp vì họ đã chết hết cả. Bà nói bà không thể miêu tả bằng lời nỗi buồn về tai nạn này. Đây là nỗi đau buồn của thị trấn Ansan và của cả đất nước. Thảm họa chìm phà đã gây chấn động tại Nam Triều Tiên. Trong dân chúng, nhiều người tỏ ra phẫn nộ về việc thủy thủ đoàn đã bỏ tàu trước khi công tác sơ tán hoàn tất. Thủy thủ đoàn cho biết là họ ngần ngại, không muốn ra lệnh cho hành khách rời khỏi phà để thoát thân bởi vì họ e rằng hành khách sẽ không sống sót vì các vùng nước lạnh và dòng nước ngầm rất mạnh. Họ còn nói rằng chiếc tàu đã bị nghiêng quá nhiều, khiến khó có thể tháo dây cho các tàu cứu sinh. Thuyền trưởng chiếc tàu không cầm tay lái vào lúc tàu chìm, mà để cho một thuyền phó không có kinh nghiệm điều khiển tàu. Cả hai người này và bốn thành viên khác trong thủy thủ đoàn đang bị câu lưu. Tổng thống Nam Triều Tiên Park Geun-hye đã nói rằng những hành động của họ chẳng khác gì hành động giết người.
Cơ quan của Australia điều phối công tác tìm kiếm chiếc máy bay Malaysia mất tích MH370 cho hay các vật chưa được xác định đã trôi dạt vào bờ biển phía tây Australia và giới hữu trách đang điều tra xem liệu những vật này có liên hệ tới phi cơ mất tích hay không. Trong một thông cáo, Trung tâm Điều phối Liên cơ quan cho hay là các giới chức đang xem xét những tấm ảnh chụp các vật thể này để xác định xem có cần tiến hành phân tích chất liệu thêm và phải chăng nó có liên hệ tới cuộc tìm kiếm chiếc máy bay Malaysia mất tích. Cuộc tìm kiếm sâu rộng với sự tham gia của nhiều nước chưa tìm thấy dấu tích nào xác định là của chiếc phi cơ gần 7 tuần sau khi Boeing 777 mất tích một cách bí ẩn khi đang trên đường từ Kuala Lumpur đi Bắc Kinh, chở theo 239 người. Trước đó, trong ngày hôm nay 23 tháng 4, các giới chức Australia cương quyết là sẽ tiếp tục công tác tìm kiếm dù tàu ngầm robot sắp hoàn thành giai đoạn đầu của cuộc dò tìm không thành công ở đáy biển Ấn Độ Dương. Trung tâm điều phối Liên cơ quan Australia cho hay tàu ngầm Bluefin 21 đã hoàn thành hơn 80% nhiệm vụ đầu tiên mà không tìm thấy đầu mối nào đáng lưu ý. Hải tặc bắt cóc 3 thành viên thủy thủ đoàn và thu giữ hàng triệu lít dầu diesel khi tấn công một tàu chở dầu của Nhật ngoài khơi bờ biển phía tây Malaysia. Cảnh sát Malaysia cho hay, sáng sớm hôm qua 22 tháng 4, 6 tay cướp biển có võ trang dùng tàu cao tốc áp sát con tàu chở dầu, leo lên tàu và nhốt hầu hết các thành viên thủy thủ đoàn. Hải tặc đã chuyển khoảng 3 triệu lít dầu diesel của tàu sang hai tàu khác ở gần đó trước khi tẩu thoát cùng với 3 con tin người Indonesia. Tàu chở dầu Nhật bị tấn công tại eo biển Malacca khi đang trên đường từ Singapore tới Miến Điện. Eo biển này là thủy lộ lưu chuyển nhiều lượng dầu trên thế giới.
Giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA trên làn sóng trung bình 190m5. Chương trình tiếp theo của chúng tôi sẽ được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Khánh An và ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Joining us on tonight's Crossroads Asia, I'm Sarah Williams. Please stay tuned for International Edition with Dave DeForest coming up next.